trí thể thao.
Mở rộng quy mô, thay đổi thể thức thi đấu nhằm tạo tính hấp dẫn cũng như tăng thêm giá trị thương mại cho các giải đấu đang là xu thế của làng bóng đá thế giới, từ cấp độ câu lạc bộ đến đội tuyển quốc gia mà người hâm mộ đang được chứng kiến. Năm 2025 này, lần đầu tiên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định mở rộng giải vô địch thế giới các câu lạc bộ FIFA Club World Cup lên quy mô 32 đội bóng tham dự với thể thức thi đấu như một World Cup thu nhỏ. Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ là giải đấu thường niên do FIFA khởi xướng từ năm 2000 đã qua 20 kỳ. Phiên bản mở rộng với 32 câu lạc bộ sẽ được tổ chức lần đầu tiên vào mùa hè 2025. Quyết định mở rộng quy mô của giải đấu của FIFA đã gây nhiều tranh cãi. Ban đầu, Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp của các châu lục và nhiều câu lạc bộ lớn, đặc biệt là ở châu Âu, tỏ nghi ngại không muốn góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025 vì nhiều lý do như giải đấu khiến lịch thi đấu của các câu lạc bộ trở nên quá tải, động lực tài chính không hấp dẫn, tính cạnh tranh không cao, vân vân. Hồi tháng 11 năm ngoái, thậm chí FIFA đã phải ra quy định buộc các đội tham gia FIFA Club World Cup 2025 phải đưa đến các cầu thủ tốt nhất của mình thi đấu, trừ các trường hợp chấn thương, nếu không tuân thủ sẽ phải chịu án phạt của FIFA. FIFA đặt kỳ vọng giải đấu mở rộng này sẽ trở thành sự kiện thể thao sinh lời lớn thứ hai chỉ sau World Cup bóng đá nam, và trước hết là để tạo điều kiện cọ sát phát triển cho các khu vực trình độ bóng đá còn thấp. Tham gia chương trình hôm nay với chúng ta, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi cho biết chi tiết những thay đổi của FIFA Club World Cup 2025.
Cái việc đầu tiên, FIFA thay đổi cái lịch thi đấu. Trước đây đó thì tất cả những cái giải cúp thế giới các câu lạc bộ này thì nó diễn ra vào dịp cuối năm, và nó chỉ diễn ra trong các cái đội vô địch của các cái liên đoàn địa phương, tức là châu Âu, rồi Nam Mỹ, Bắc Mỹ, rồi châu Á, châu Phi, châu Đại Dương. Thì mỗi cái đội vô địch thì đến thì nó có 6 đội chứ thi đấu có 7 trận. Nó là một cái giải không phải là có quy mô lớn. Thế thì kỳ này đó, thứ nhất, thời gian là không tổ chức cuối năm nữa. Mà giải lần thứ 21 này được tiến hành tại Mỹ và từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 13 tháng 7. Và cái quy mô đó là tăng lên 32 đội. Sẽ chia ra làm 8 bảng, mỗi bảng là 4 đội, lấy 2 đội vào cái vòng 16, sau đó đá tứ kết, bán kết và chung kết. Cái tiền thưởng của cái giải này đó, nó tăng lên đến 2 tỷ euro và tiến hành ở tại 11 thành phố với 12 địa điểm. Thì phân bổ như vậy là ở châu Âu sẽ được chọn 12 cái câu lạc bộ hàng đầu của châu Âu. Ở Nam Mỹ 6 câu lạc bộ. Các cái liên đoàn còn lại, tức là châu Á, châu Phi, rồi Bắc Mỹ và Caribe có 4 đội. Châu Đại Dương thì được chọn 1 đội và 1 đội là chủ nhà. Như vậy là Mỹ thì sẽ có một cái đội riêng. Tiến hành cái thể thức này và sau các cuộc họp đã có đầy đủ 12 cái câu lạc bộ đã được chọn của châu Âu. Thì đây là những câu lạc bộ hàng đầu. Chúng ta có thể điểm danh rất là dễ ở mỗi một cái giải lớn như là La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A thì được chọn 2 đội. Ở Ligue 1 có 1 đội, Bồ Đào Nha có 2 đội và Áo 1 đội. Tổng cộng nó có 12 đội. Và là những cái tên tuổi rất là lớn. Từ Manchester City cho đến Real Madrid, Bayern Munich, Chelsea, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Atletico đến Borussia Dortmund, Juventus, Porto, Benfica. Thì phải nói rằng là cái lực lượng của châu Âu thì quá mạnh. Còn các cái câu lạc bộ mà của Nam Mỹ thì cũng là những câu lạc bộ rất là tên tuổi mà cũng đã từng giành các cái giải này trước đây. Ví dụ như là Palmeiras của Brazil, hay là Flamengo, hay là River Plate của Argentina, Fluminense, rồi Botafogo, hay là Boca Juniors. Thì đó là những cái câu lạc bộ rất là nổi tiếng của Nam Mỹ. Riêng khu vực của châu Á đó, thì kỳ này có 4 đội, mà 4 đội thì cũng là những cái tên tuổi mà chúng ta nói là nổi tiếng của châu Á. Thí dụ như là Ulsan của Hàn Quốc hay là Urawa của Nhật. Đó, thì đó là những cái câu lạc bộ mà hàng đầu. Tuy nhiên những cái câu lạc bộ đó chắc là cũng khó mà sánh được với các câu lạc bộ hàng đầu của Nam Mỹ với lại châu Âu. Vì thực ra các cái cầu thủ mà giỏi của Hàn Quốc hay là của Nhật Bản đó, là đã điều sang thi đấu ở trên các cái giải của châu Âu. thì nó cũng là một cái sự thú vị, tuy nhiên nó làm cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp rất là nhiều, nhưng đó là một cái sự cải tiến, cái thay đổi rất là lớn của FIFA.
Như vậy sẽ có thêm một giải đấu lớn của các câu lạc bộ có quy mô như một World Cup trước đây. Sự thay đổi được FIFA ví như là một cuộc cách mạng lớn, tuy nhiên đã gây nhiều tranh cãi và thậm chí phản đối ở một số câu lạc bộ và hiệp hội bóng đá nhà nghề châu Âu.
Dư luận sau khi FIFA đưa cái giải này ra đó thì nó có hai cái chiều khác nhau. Người hâm mộ thì thích thú lắm, bởi vì dầu sao đi nữa thì lại được xem một cái giải các câu lạc bộ mà ở các cái châu lục mà đá với nhau như vậy, thì trước đây nó hạn hẹp có mấy đội thôi. Bây giờ là có cái quy mô rất là lớn và lại đá theo cái thể thức mà FIFA đã từng áp dụng cho cái World Cup, tức là 32 đội thì cũng tranh vòng bảng, sau đó lại vào cái vòng knockout, thì nó thú vị. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá, cái tổ chức của các cầu thủ nhà nghề đó, tức là chuyên nghiệp, thì người ta phản đối, đặc biệt là ở châu Âu. Phản đối là thứ nhất, nó có hai lý do. Cái thứ nhất là cái trình độ và cái đẳng cấp của các lạc bộ nó rất là chênh lệch. Thì nếu mà chúng ta, các nhà chuyên môn họ phân tích ra đó, họ nói là làm sao mà cái nhóm siêu câu lạc bộ ở châu Âu đó, tức là Real, Manchester City, rồi Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Inter mà đi đá với các câu lạc bộ như là Auckland của New Zealand, hay là Esperance của Tunisia, hay là Mamelodi của Nam Phi, hay là Wydad của Morocco, thì rõ ràng rằng là nó là một cái sự chênh lệch về mặt đẳng cấp rất là nhiều. Cái thứ hai nữa đó, tức là nhóm câu lạc bộ mà nó dưới cái siêu câu lạc bộ này, ví dụ như là Porto hay là Benfica, họ có thể chơi ngang với lại Palmeiras hay là Botafogo hay là Sonbert hay là River Plate, Flamengo chẳng hạn. Gần đây thì là ở Saudi thì có câu lạc bộ Anali chẳng hạn, có tranh chấp được, thì nó cũng có thể tạo thú vị. Nhưng FIFA có cái lý của họ, tức là muốn tạo điều kiện để có cái sự cọ sát cạnh tranh, thì điều đó, nó sẽ dẫn đến cái sự tiến bộ và sự phấn đấu của những cái câu lạc bộ hàng đầu ở các cái châu lục mà chúng ta nói bóng đá còn ở cái trình độ nó thấp hơn. FIFA cũng có một cái cớ thứ hai, tức là vấn đề tài chính. Họ chọn ngay cái nơi mà gọi là tạo được cái nguồn thu và cái sự tài trợ rất là lớn là ở Mỹ. Cái việc mà tổ chức ở đây đó thì nó đã được rất nhiều nhà tài trợ và họ sẵn sàng bỏ ra những cái số tiền rất lớn, và cái giới gọi là cái bản quyền truyền hình và cái giới truyền thông đó, người ta quan tâm rất là nhiều. Thì đây cũng là một cái chuyện để đánh bóng cho cái World Cup mà sẽ diễn ra vào năm 2026 ở tại Mỹ, Canada với lại Mexico.
Tuy người hâm mộ thích thú chờ đợi giải đấu để theo dõi các trận đấu cầu đỉnh cao, nhưng về phía các câu lạc bộ, lịch thi đấu, quy mô giải đấu như vậy có khiến các cầu thủ quá tải? Có lẽ đó là lý do để các câu lạc bộ lớn ở châu Âu ban đầu tỏ ra không mặn mà lắm với FIFA Club World Cup 2025.
Ở cái cấp độ mà câu lạc bộ thì nó là công cái đặc thù, tức là đối với các cái giải lớn của châu Âu, Premier League hay Bundesliga hay Serie A, cầu thủ mà chơi ở đó thì nó không thuần là chỉ của ở châu Âu, mà là rất nhiều cầu thủ của Nam Mỹ, rất nhiều cầu thủ của châu Phi, rất nhiều cầu thủ của châu Á. Các cái câu lạc bộ mà hàng đầu đó, họ quy tụ tất cả những cái lực lượng như vậy, thì nó cũng là một cái sự gọi là tập huấn chuẩn bị tốt để cho đội tuyển quốc gia. Nhưng ở cái hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đó, thì họ cho rằng cái việc đó nó quá tải, là bởi vì đã thi đấu ở các giải châu Âu rồi quá nặng rồi, lại thêm nhào vô cái giải của FIFA mà nó cũng rơi vào cái thời điểm ngay khi kết thúc các cái giải quốc gia ở các cái giải lớn của châu Âu rồi, vào cái The Nations League nữa, rồi lại tiếp tục nữa là thi đấu cái này, thì rõ ràng là nó sẽ dẫn đến cái chuyện là quá tải và sẽ có nhiều cầu thủ chấn thương. Thì điều đó bắt buộc các câu lạc bộ đó là khi họ vào cái giải này, họ sẽ phải chuẩn bị một cái lực lượng tương đối dày, và để có sự luân khuyên giữa các cái đội hình chiến thuật khác nhau từ cái vòng bảng. Khi nào họ có những cái trận mà gọi là cần phải tranh chấp cái vị trí đó, thì có lẽ là họ sẽ bố trí lực lượng tốt, thì nó cũng là một cái điều chỉnh. Thì cái việc này đó cũng là một cái vấn đề còn phải chờ xem. Quá tải là cái chuyện đương nhiên rồi.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình.